Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Văn hóa ẩm thực. Và hôm nay Duyên xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và câu chuyện đó là câu chuyện về bún chả và sự tinh tế của người Hà Thành. Bún chả đứa con cá biệt của đất Kinh Kỳ. Việt Nam ta không thiếu những món ăn ngon, ta có hàng hà sa số những món ăn ngon mà độc đáo, từ bộ sưu tập những món bún, phở, bánh canh có thể so sánh ngang tầm với văn hóa của Ý, những cái tên đình đám trong ẩm thực đường phố cho đến những món ăn trong mâm cơm mẹ nấu hàng ngày, tất cả đều mang một hương vị đặc trưng Việt Nam không lẫn vào đâu được. Nếu nhìn qua, bún chả không phải là một món ăn đặc biệt, đi dọc đất nước, ta sẽ không khó để bắt gặp những món ăn có kết cấu tương tự như bún chả Hà Nội. Vì xét ra, nguyên liệu chính của bún chả đều là những thứ bày bán ở chợ mỗi ngày. Không cần cả tủ gia vị truyền thống như bún bò hay là phở, cũng chẳng cần phải chờ mùa mưa như rươi hay ốc, cũng không phải chuẩn bị đủ thứ cầu kỳ như bún thang hoặc là bún mắm. Bún chả của Hà Nội xét về phương diện nào đó thì giản dị đến dễ thương. Ta chỉ cần có bún, có thịt ba chỉ, thêm vài món có sẵn trong nhà là hành khô, tỏi, ớt, chịu khó đi mua thêm đu đủ, cà rốt và bó rau sống là xong rồi. Nguyên liệu đã dễ tìm, cách làm bún chả cũng không phải thuộc loại quá phức tạp. Cũng chỉ cần ớt thịt rồi đem nướng trên than, rau củ thì sắc ra và ngâm cho giòn. Sau đó xếp tất cả mọi thứ lại với nhau, làm món bún chả về căn bản thì cũng đã xong. Nhìn tổng quan thì bún chả có vẻ như không có gì đặc biệt. Thế nhưng tại sao ăn xong bữa bún chả Hà Nội ta lại thèm đến thế? Và lạ thay rằng chỉ ở đất Hà Thành, nơi mà người ta kỹ lưỡng về mùi vị đến từng cái gắp đũa, bún chả mới thực sự là sự tinh hoa. Cả một nghệ thuật tinh tế trên bếp than qua. Bún chả nghe có vẻ dễ vậy, nhưng để có được một bữa bún chả ngon đúng điệu, không hề đơn giản chút nào. Món chả trong bún chả có hai loại là chả viên và chả miếng. Cả hai loại chả này đều phải nướng được độ thơm và đậm đà, nhưng vẫn phải đủ mềm. Chả viên của người Hà Nội phải là chả làm từ thịt vai, ốp nêm thật cẩn thận, sau đó nắm thành từng miếng dẹt rồi đem nướng. Ai mà kỹ tính thì còn phải bọc thêm một lớp lá lốt bên ngoài, rồi mới đem nướng để miếng chả không bị sạm và dậy mùi hơn nữa. Đối với chả miếng, người ta phải chọn thịt ba chỉ, đủ mỡ, đủ nạc, đem ốp qua đêm rồi mới đem nướng. Và chính sự hài hòa trong cách gia giảm gia vị của người Hà Nội đã khiến cho miếng chả có mùi vị không thể lẫn vào đâu được. Không quá ngọt và đậm hương như món sườn nướng của Sài Gòn, chả nướng Hà Nội tinh tế lắm. Chỉ một chút hành để làm dậy mùi thơm, một chút màu để thêm phần hấp dẫn, một chút mắm để miếng thịt thêm đậm đà và một chút đường để tôn lên cái vị ngọt thịt vốn có của nó. Thịt nướng xong thì thả thẳng vào bát nước chấm, nên nước chấm cũng phải pha thật nhanh để sao cho vẫn đậm đà chấm bún mà không làm mất đi vị ngọt của thịt. Mỗi nhà có một cách pha nước chấm bún chả riêng, từ đó mới có những hàng bún chả gia truyền với công thức nước chấm cha truyền con nói ngon cho đến ngày nay. Một nửa cái ngon của bún chả là từ thịt, nửa còn lại tất nhiên lại là bún. Ngày xưa vắt bún trong bữa bún chả hay là các món bún chấm, nói chung phải là bún con, được xếp thành từng vắt gọn gàng, đủ cho một lần gấp. Người Hà Nội thì kén sợi bún lắm, sợi bún phải dai, mềm, trắng ngần, thanh nhỏ chứ không to như sợi bún Huế hay có phần cứng như sợi bún ở Sài Gòn. Tương tự như phở, như bún bò, bún chả đơn giản là vậy mà cũng hội tụ đủ cả năm yếu tố kim, mộc, thủy, quả, thổ, thể hiện sự đa dạng, phong phú của nền ẩm thực đầy màu sắc của Việt Nam nói chung và cái tinh tế tỉ mẩn đến từng chi tiết, từng mùi vị của người Hà Nội nói riêng. Bây giờ thì cái gì cũng dư đủ, con người ta muốn gì là có nấy, nên đi ăn bún chả lúc nào mà cũng được. Nhưng thực ra thì bún chả chỉ được ăn vào buổi trưa, cũng giống như người Đức chỉ ăn xúc xích trắng vào buổi sáng. Việc chọn thời gian ăn bún cũng là một nghệ thuật. Bún chả ngày xưa không phải là một món ăn rẻ tiền, các vắt bún còn phải tươi ngon như vậy nên phải canh lúc nào là ăn ngon nhất để thưởng thức hết được cái tinh tế của bún, của chả và của rau thơm nữa. Khi bún chả còn là nàng thơ trong văn học, các nhà văn học nước ta ngày xưa cũng sành ăn lắm chứ, nên không thể bỏ qua món bún chả này rồi. Cái quyến rũ của bún chả thực ra không cần phải đến thật gần, phải ăn vào thì mới cảm nhận được. Bún chả đi đến đâu là mùi thơm lan tỏa đến đấy, và hương thơm này cũng được nhắc đến trong tác phẩm Những năm tháng ấy của Vũ Ngọc Phan. Hàng bún chả đổ đâu là thơm nức ở đó, cô hàng bún chả quạt chả trên than hồng đựng trong cái hộp sắt tay, chả cháy xèo xèo, khói bay nghi ngút, có 3 xu hoặc 5 xu là đã được ăn bún chả thơm ngon, nhà làm thì tốn hơn và cần càng lắm. Trong quyển Hà Nội 36 phố phường, Thạch Lam cũng không quên tả về cái ngon khó cưỡng của bún chả. Có một ông đồ quần chữ ở nhà quê, một hôm khăn gói lên Hà Nội đã ấn khẩu đọc hai câu thơ khi ngửi thấy mùi khói của chả. Ngàn năm bủ vật đất thân long, bún chả là đây có phải không? Vậy đấy, bún chả thu hút người ta bằng những chi tiết giản dị nhất. Món bún này cũng chứng minh cho việc cái nhỏ, cái đơn giản chưa chắc đã là cái tầm thường. Và người Hà Nội bằng sự tinh tế và khéo léo của mình đã làm thăng hoa món ăn tưởng chừng như đơn điệu ấy. Chuyện về ẩm thực Việt Nam kể đến bao giờ mới hết. Mỗi món ăn truyền thống của Việt Nam dường như không phải là món ăn thông thường nữa. Chúng chứa đựng hương vị của vùng miền, là những tâm hồn giữ lại cái tinh tế qua nhiều thăng trầm lịch sử. Bún chả, vị đại sứ mới nhất của ẩm thực Việt Nam, một lần nữa đã chứng minh cho cả thế giới và cả người Việt mình thấy rằng cái đẹp có thể nằm ở những điều nhỏ nhất. Và đến đây thì Cho Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.